Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên được cùng nghe cái thời chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Kính mời cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài là Xuyễn Phỏ. Yào xiang yi chun phỏ. Có nghĩa là học Phật phải giống như một vị Phật. Chúng ta biết, đều biết Phật là một bậc đại giác ngộ. Chữ Phật có nghĩa là giác ngộ. Vậy thì người học Phật phải dựa lên cái tinh thần giác ngộ. Nhưng đa phần ta đều rơi vào trong một cái tình chấp mê hoặc điên đảo ở trong cái vọng tưởng của mình mà không nhận ra được, không hề dựa lên cái trí tuệ quán sát, mà đa phần dựa trên cái tình chấp của mình. Cái gì mà nghe có vẻ đẹp, thấy có vẻ đẹp, nghe có thể dễ thương thì tin ngay, mà không cần biết đó, những lời đó có phải là những lời của Phật pháp hay không, hay chỉ toàn là vọng tưởng, nói ra toàn là vọng tưởng mà không dựa lên kinh pháp nào để nói, mà họ vẫn, chúng ta vẫn mê hoặc mê lầm điên đảo mà nghe theo. Rồi đến lúc mà khổ đau vẫn khổ đau, phiền được phiền não vẫn phiền não, thì không biết tại sao sinh ra quán trách trời, quán trách đất, quán trách Phật. Sao chúng ta làm, ta tu nhiều như vậy mà ta lại không có được lợi ích. Trong tứ y pháp nhà Phật của chúng ta thì có một pháp mà Phật dặn rất kỹ: ý chí bất ý thức. Là phải y theo cái trí tuệ của mình, dùng cái trí tuệ của mình mà quán sát, chứ không phải dùng cái tình cảm, nghe theo tình cảm mà làm theo, mà đi theo. Hiện tại đa phần những người học Phật là xúc cảm ở trên tình cảm mà làm theo, cho nên chắc chắn không thể có được lợi, chắc chắn không có được sự an lạc. Nói chỗ này thật sự các vị hãy quay lại mà quán chiếu xem. Ta đến nương tựa một người nào đó thì đa phần không xem người đó xuất thân từ đâu, có sự truyền thừa hay không, nghe nói hay, mặt dễ coi, đẹp trai là đổ dồn về để mà theo. Cái xuất phát điểm đã sai thì kết quả chắc chắn không thể tốt. Ta tìm đến đạo, ta tìm đến đạo giải thoát, người ta học những điều giải thoát là để giải thoát sanh tử luân hồi, chứ không phải tìm ở chỗ một cái chỗ nương tựa để được danh thơm tiếng tốt gì đó, hay được thỏa mãn cái nhìn, cái sự im tai của mình. Tôi nói đến đây là gì? Gần đây tôi thấy một số việc, gần đây có một số người biểu hiện học Phật rất nhiều năm mà biểu hiện quá ư là tầm thường, không có một cái biểu hiện gì là của người học Phật cả. Cho nên hôm nay tôi mới soạn cái đề tài, đọc cái đề tài này. Tôi muốn hôm nay chúng ta cùng nhau học tập. Học Phật phải giống như một vị Phật. Vậy thì học Bồ Tát phải giống như một Bồ Tát. Học Thánh Hiền phải giống như một Thánh Hiền. Mình học Phật mà lại không giống Phật, mà toàn là giống ma. Những biểu hiện hình nghi của mình hằng ngày mình xem coi mình có giống Phật tử không, hay là giống ma tử. Tôi đã, cái việc này tôi đã nói rất lâu rồi, rất nhiều lần rồi. Người học Phật mà không hề giống Phật, mà toàn là giống ma. Ma tử mà tự xưng là Phật tử, gọi là mạo nhận. Cũng giống như trước đây tôi nói nhiều lần, tôi đi giảng tôi nói, trong một đàn sư tử, con có một con heo. Nó nghe mấy con sư tử kia gầm thét lên, nó cũng hét vậy. Người ta hét lên là Còn heo nó hét lên é, chẳng giống một sư tử chút nào. Tại vì heo thì phải hét lên tiếng heo thôi, mạo nhận. Cho nên hôm nay chúng ta học cái bài học Phật phải giống như vị Phật, học Bồ Tát phải giống như một vị Bồ Tát, học Thánh Hiền thì phải làm giống như một vị Thánh Hiền, chứ không thể mạo nhận. Mạo nhận thì chẳng được lợi ích gì cả, mà còn thêm tổn hại mà thôi. Tại sao gọi là tổn hại? Vì tôi thường nói đó, ở trong đạo giải thoát mà không được giải thoát, ở trong đạo an vui mà chẳng có được sự an vui, rồi đến lúc nào đó họ bỏ cái đạo giải thoát, họ bỏ đi cái đạo an vui mà họ đang có, họ không hề thương tiếc, không hề thích nó. Cũng chính là cái chỗ này, chúng ta hãy cùng nhau xem vào bài. Ngày nay những gì chúng ta làm đó là học Phật, không phải là Phật học. Phật học chỉ là nghiên cứu cho biết và không hề đem áp dụng vào thực tiễn, vào thực tế đời sống. Còn học Phật là phải đem những lời Phật dạy thực tiễn vào trong thực tế đời sống của chúng ta. Cho nên Phật học cùng học Phật, tóm lại chúng ta phải ghi nhớ cho rõ ràng, đây là hai sự việc hoàn toàn không hề giống nhau. Học Phật phải giống như một vị Phật. Vậy thì chúng ta hiểu rồi, Phật là gì? Phật là giác. Học Phật chính là một người giác ngộ. Cái chỗ giác ngộ này không phải là ngộ cái gì nó to lắm. Thế mà vừa làm sai một việc thì ngay đó mình phản tỉnh, mình biết mình đang làm sai. Mình bước vào một hội trường trang nghiêm mà mình hành nghi thâu tháo, lời nói râm ran làm cho nhiễu cái tâm của người mọi người, thì ta nhận ra ngay đó là giác ngộ. Trong khởi tâm động niệm của chúng ta, ta khởi tâm đó ta biết đó là sai. Ta khởi cái niệm đó ta biết cái niệm đó là sai. Cử chỉ hàng ngày đi đứng nằm ngồi chúng ta đều quan sát, đều kiểm soát. Ta biết cái hành nghi đó là không đúng, thì đó mới chính đó là giác ngộ. Tối ngày là học Phật là giác chánh tịnh. Quy Phật pháp tăng là nương về giác chánh tịnh. Mà có giác đâu? Giác chính là tỉnh thức. là luôn luôn quán chiếu khởi tâm động niệm của mình hằng ngày, mình làm có chuẩn chỉnh không? Đó chính là người giác ngộ đấy, chứ không phải nó giác ngộ là cái giác cái gì đó. Nó to bằng cái lưu hay là cái bồ vậy mới là giác, không phải đâu. Những hành nghi động niệm nhỏ nhất trong tâm mình, những cử chỉ việc làm của mình. Như một cái chuyện này tôi xin nói các vị nghe, ngay ở cái chánh điện Trang Nghiêm, mình muốn đi lên chánh điện, mình muốn đi ngang là không được đi sẹt ngang. Tôi không bao giờ đi thành đạo, tôi không bao giờ đi như vậy. Mình phải đi mép đích tường, mình dòng cái sao mình đi qua. Chánh điện đang thờ Phật Bồ Tát Trang Nghiêm vậy, mình sẹt tới sẹt lui, sẹt tới sẹt lui, mình như vào ở chốn không người. Vậy thì mình giác cái gì? Trong Đề Tự Quy có câu là gì? Bả không bình như thạnh bình, nhập không thất như hữu nhân. Cầm khi cầm bình rỗng trên tay cũng là trân trọng như trong lượng đầy. Khi vào nhà trống không người cũng đầy lễ tiết như người ở đâu. Mình là vào cái nhà trống mà mình cũng đợi đầy đủ hành nghi của mình. Huống chi mình ở trước điện Phật, huống chi mình trước ở một cái hội trường có bao nhiêu người thì càng chuẩn chỉnh. Nói đến chỗ này thì chúng ta cảm suy xét lại xem, quá thô tháo. Khởi tâm động niệm, cử chỉ hành vi không giống một vị hiền, một vị thánh, không giống một vị Bồ Tát, không giống một vị Phật, thì làm gì có cơ hội để làm những người Phật, những thánh hiền Phật Bồ Tát. Trước đây có người hỏi tôi là: thầy ơi, làm sao mới thành được Phật Bồ Tát? Tôi nói câu này hỏi hay ạ. Muốn làm Phật Bồ Tát thì đừng làm việc chúng sanh nữa. Phật Bồ Tát làm gì mình làm y như Phật Bồ Tát, vậy thì chắc chắn thành Bồ Tát, thành Phật. Còn muốn làm Phật Bồ Tát mà chúng sanh, những cái điều phàm tình, phàm phu tục tử, một chúng sanh thường tình vẫn làm, thì vĩnh viễn không có cơ hội. Phật Bồ Tát không có tham ăn, không có tham ngủ, không có tham danh, không có tham lợi. Còn mình tài sắc danh thực thì đầy đủ, thì vĩnh viễn không có cơ hội. Cho nên học Phật chính là một người giác ngộ. Cái việc này, ý nghĩa này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Quyết định không phải mê, không phải mê tín. Mà đa phần ngày nay chúng ta là rơi vào mê tín. Mà nếu là mê tín thì không phải là người học Phật. Vì sao vậy? Họ không giác. Mà giác thì không mê, mà mê thì không phải không giác. Chỉ giác là gì? Giác là tỉnh thức, luôn luôn lúc nào cũng trong trạng thái tỉnh thức, quán chiếu, kiểm điểm, lúc nào cũng khởi kiểm điểm, khởi tâm động niệm của mình, kiểm điểm hành nghi của mình, thì đó mới gọi là giác. Xưa nay tôi nghe người ta nói rất nhiều về cái chữ giác, mà mới nhìn ra giác là sao. Một ngày nào đó, một ngày đẹp trời nào đó, tự nhiên họ phát đại quang minh, họ thành đại giác. Giác ở đây là chính ở chỗ những thành viên nhỏ nhất thường ngày, từ mặc áo, ăn cơm, đối nhân sự thế tiếp vật của chúng ta, luôn luôn ở trong trạng thái có sự kiểm soát. Đó mới là giác. Cho nên Hòa Thượng nói, chúng ta là một người mê hoặc điên đạo. Hiện tại chúng ta muốn học một người giác ngộ, mà người giác ngộ được gọi là Phật. Phật, cái chữ này là tiếng Ấn Độ. Người Ấn Độ gọi là Phật, ý nghĩa chính là bậc giác ngộ, người giác ngộ. Những đạo lý này chúng ta phải hiểu. Trong tất cả những hành nghi việc làm, đối nhân sự thế tiếp dục chúng ta đều có sự kiểm soát của trí tuệ, của lý trí, thì đó mới là giác. Suốt ngày từ sáng đến chiều mê hoặc điên đảo, mê trong ham ăn ham ngủ, mê trong được mất lợi danh, mà nói ta là bậc là con của bậc giác ngộ, thì đây gọi là gì? Danh không chánh, ngôn không thuận, mạo danh. Ngày nay chúng ta niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là tiếng Phạn, dịch sang ý nghĩa Trung văn chính là vô lượng giác. Đối với tất cả pháp thế suốt thế gian, quá khứ hiện tại vị lai, cõi này phương khác, bạn đều phải có thể giác mà không mê. Cái chỗ này ra là phải lắng nghe cho kỹ, chứ phải nghe mà như là một cái bài văn hay bùi lỗ tai rồi thôi. Niệm Phật mà Đức Phật A Di Đà là vô lượng giác. Ta phải đối với tất cả các pháp xuất thế gian, thế xuất thế gian, quá khứ hiện tại vị lai, cõi này phương khác, phải nhận nó tường tận được. Nó là giả, đâu là giả, đâu là thật, đâu là nên lấy, đâu là nên bỏ, thì đó mới là gọi là giác. Bạn đều có thể giác mà không mê, thì đây gọi là A Di Đà Phật. Vậy thì chỗ này hòa thượng nói A Di Đà Phật là ai vậy? A Di Đà Phật là chính mình. Cho nên cái danh hiệu này rất hay. Bảo bạn ngày ngày niệm là bạn đem cái tự tánh A Di Đà của bạn niệm ra được. Niệm ra được cái tự tánh A Di Đà của chính mình, chứ không phải niệm một vị Phật nào ở đâu, mà ở chính là ngay tự tánh A Di Đà của chính mình. Tự tánh thanh tịnh của mình, của chính mình, chính là A Di Đà. Vậy thì chúng ta làm sao niệm được các cái tự tánh đó, thì đó mới gọi là niệm Phật. Còn ngày nay niệm đi niệm như nhai trầu, niệm trong phiền não vọng tưởng, rồi cho rằng cái pháp này không linh, cái pháp này không mầu nhiệm, đi tìm một cái pháp khác, đó chính là mê hoặc điên đảo, là thiếu thiện căn phước đức nhân duyên. Trước đây có rất nhiều người thấy Phật A Di, Phật xuất hiện đọt cây, Phật xuất hiện ở trên trời, đến nói với tôi mắng cho một trận. Tôi nói đó là ma chứ Phật ở đâu. Phật nào mà ở trên đọt dừa, Phật nào mà ở trên trời. Phật chính là tự tánh của mình. Phật từ ở nơi tự tánh thanh tịnh mình lưu xuất ra mới là Phật thật. Còn trong tâm của mình là tràn đầy phiền não, tràn đầy vọng tưởng, suốt ngày sống ở trong được mất lời lỗ hơn thua, mà thấy Phật chẳng phải thấy ma sao? Phật là thanh tịnh mà mình thì nhiễm ô. Vậy thì Phật đó cũng nhiễm ô. Tự tánh A Di Đà Phật ở đâu vậy? Và thầy nói chư sinh A Di Đà Phật tại nã liền, có nghĩa là tự tánh A Di Đà ở đâu vậy? Bình lại chư sư vốn dĩ chính là như vậy, hiện tại cũng không hề thay đổi. Cái câu này chính là nói tự tánh của mình chính là tự tánh A Di Đà, tự tánh này vốn vĩ nó là như vậy, hiện tại cũng không hề thay đổi. Nhưng mà tại sao không thấy, tại sao không hiển lộ, tại sao đâu không có một cái dấu tích nào? Mà rõ ràng chỗ này hòa thượng nói sinh ra về mấy dầu bên cân này, hiện tại không có gì thay đổi cả. Vấn đề là không thay đổi nhưng nó ở đâu? Cho nên nói là bạn mê đi chính mình, vì phiền não vọng tưởng chấp trước che khuất cơ. Bạn quên đi chính mình, quên đi cái tự tánh A Di Đà của chính mình, mà cho nên bạn không thừa nhận chính mình. Vậy thì còn cách nào? Nếu bạn có thể khẳng định chính mình, thừa nhận chính mình, thì bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi cảnh giới, chuyển đổi lại. Mà khi bạn hoàn toàn chuyển đổi cảnh giới được rồi, thì bạn chính là Phật. A Di Đà Phật của thế giới Tây Phương Cực Lạc là hóa thân của tự tánh A Di Đà. Cái đạo lý này ít người biết. Chỗ này hòa thượng nói cái đạo lý này người biết không nhiều. Chứ cái tao liền chứ tao tơ rảnh bụ tù, có nghĩa là cái đạo lý này người biết rất ít. A Di Đà ở thế giới Tây phương Cực Lạc là hóa thân của tự tánh A Di Đà. Mà tự tánh A Di Đà đó chính là ở nơi tự tâm của ta. Vậy thì ta muốn tương ứng được với cái tự tánh A Di Đà thì ta phải khơi dậy được cái tự tánh A Di Đà của chính ta. Đoạn trên hòa thượng nói, tự tánh đó không hề thay đổi, không hề biến khác. Nhưng mà vấn đề là nó ở chỗ nào? Nó mất rồi. Ta mãi sống ở trong phiền não vọng tưởng chấp trước. Bao giờ phiền não vọng tưởng chấp trước đó ít đi, được mất thị phải trái ít đi, thì tự tánh lần dần nó hiện rõ. Đại sư Trung Phong ở trong Tam Thời Hệ Niệm, trong khai thị của Ngài nói được rất rõ ràng. À, hòa thượng có dẫn cái đoạn khai thị của Ngài Đại sư Trung Phong ở trong Tam Thời Hệ Niệm. Ngài Trung Phong nói: thử tâm tức thị A-di-đà Phật. A-di-đà Phật tức thị thử tâm, có nghĩa là tâm này chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là tâm này. Ngoài tâm ngoại vô Phật, Phật ngoại vô tâm, có nghĩa là ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật không có tâm. Tại vì vốn dĩ tâm là Phật, mà Phật là tâm, mà ngoài tâm thì không có được Phật, không có Phật. Vậy thì ta chính là Phật, mà Phật chính là ta. Mà tánh Phật của ta đâu rồi? Mê mất. Cái gì là mê? Vọng tưởng, phiền não, chấp trước nó mê. Tham sân si nó chỉ mê. Giác. Giác chính là tỉnh thức, luôn luôn kiểm soát. Vậy thì bây giờ ta hãy kiểm soát từng cái nhỏ nhất, mà dần dần nó lớn dần. Ta quay về cái tánh giác của ta, chính là ta đề cao cái sự cảnh giác. Mà thật ra chúng ta, tôi thấy phần đa chúng ta không có cảnh giác, không có tỉnh thức. Phải dùng cái từ là túng tình. Ta thả gông cho cái vọng niệm nó sai khiến mình, không hề kiểm soát. Chỗ này hòa thượng nói cái tâm đó rất là khó hiểu. Thế nhưng Ngài đem cái tâm đó được rất rõ ràng. Tâm chúng ta có tâm thịt, là cái tim của chúng ta đây, là cái tâm trong đây. Có cái tâm duyên lự và có cái tâm linh chi. Chân tâm là cái gì? Chân tâm chính là linh chi, gọi là linh minh giác chi, luôn luôn sáng suốt, có sự soi xét của trí tuệ, kiểm soát bằng trí chứ không phải để kiểm soát bằng tình, bằng thức, mà kiểm soát bằng trí. Thức là tình cảm, trí là trí tuệ, là kiểm soát bằng trí. Đa phần ngày nay chúng ta kiểm soát bằng thức. Thức là tình cảm, làm bất cứ việc gì đều là để cho tình cảm, sự xung động của tình cảm, rung động của tình cảm mà làm. Chỗ này hòa thượng nói chân tâm là gì? Chân tâm là linh chi, linh minh giác chi. Ở trên cái Lăng Nghiêm nói đó chính là kiến văn giác chi. Kiến là thấy, thấy không phải là thấy bằng con mắt thịt này đâu, thấy bằng cái trí tuệ. Nghe không phải nghe bằng cái lỗ tai và thịt này đâu, mà nghe bằng cái tánh nghe của mình, là chúng là trí tuệ. Biết cũng không phải là tự mình tôi biết rồi, không phải. Cái biết rồi của thế gian thường mình không phải. Biết phải dùng lên ở trên trí tuệ. Kiến văn giác chi này phải được linh minh giác chi nó soi xét. Cái chỗ này hơi khó hiểu đấy. Mà cái linh minh giác chi chính là chân tâm. Cái chân tâm này nó không phải là vật chất, nó cũng không phải là tinh thần, mà nó là vô sự, vô thời bất tại, vô xứ bất tại. Có nghĩa là lúc nào cũng có nó, nơi nào cũng có nó. Vậy thì ở trong cái vật chất, cái tinh thần nó đều có cả, chứ không phải nguyên biệt của nó là vật chất, hay là nguyên biệt đó là tinh thần. Cho nên nếu như bạn chân thật, tường tận, chân thật, hiểu rõ rồi thì mới chân thật thể hội được. Như tông môn giáo hạ đại triệt đại ngộ, người đại triệt đại ngộ thường nói: đầu đầu thị đạo, tả phủ phùng, tả hữu phùng nguyên. Nơi nào cũng là đạo, trái phải đều gặp, trên dưới cũng đều gặp. Hay có câu là chứng vô sợ chứng, đắc vô sợ đắc. Có chứng, chứng mà không chứng, đắc mà không đắc. Tại sao? Vốn dĩ mình có, mình lấy ra, chứ đâu phải từ đâu mà đến đâu mà gọi là có. Cũng như tự tánh, tự tánh của chúng ta là A Di Đà. Mà khi nào ta thương thông được cái tự tánh của ta rồi thì A Di Đà tới tự tánh xuất hiện, đâu phải là A Di Đà từ đâu đến. Cho nên có một lần tôi dịch cái đĩa đó, hoặc có người Phật tử hỏi hòa thượng: hòa thượng ơi, A Di Đà màu gì, hào quang của Phật màu gì, ngài nói cho con biết trước để mai mốt con dẫn sanh con biết để mà con theo. Hòa thượng nói: nếu tôi nói trước, cô sẽ không dẫn sanh. Vì sao? Vì A Di Đà từ nơi tự tánh của cô lưu xuất, thì A Di Đà màu gì cô sẽ người, cô sẽ là người biết tường tận nhất. Vì trình độ phước báo, năng lực tu hành của chúng ta ở đến mức độ nào thì A Di Đà sẽ hiển lộ cái màu đó. Có người thấy là màu trắng, có người thấy màu vàng, có người thấy màu đỏ, có người thấy màu hồng. Đó là nghiệp duyên của mọi chúng sanh khác biệt. Mà khi chúng ta hồi phục được cái tự tánh của mình rồi thì đức năng, trí tuệ, tướng ngạo của chúng ta viên mãn đầy đủ, với tất cả chư Phật mười phương không hề khác biệt. Hòa thượng nói đây là thật. Thì vốn dĩ Thích Ca Mâu Ni Phật cũng nói rồi: ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy thì tính Phật trong ta vốn sẵn đầy đủ. Như trong kinh Thông Âu Đàn, Lục Tổ Quế Đăng nói: nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, không cần phải tìm ở đâu cả. Ta có chứng đắc một cái quả vị nào thì quả vị đó cũng đã ở nơi tự tâm của chúng ta. Tùy theo cái trình độ của chúng ta mà ta đạt được. Ta phải khơi dậy từ nơi tính ra ta, không cần phải đi tìm cỏ ở đâu cả. Cái quan trọng là cách làm thế nào cho đúng để có thể khơi dậy được cái tự tánh của chúng ta. Đó là quan trọng. Cũng giống như con đường đi. Ngày nay trên toàn thế giới, khi người ta đi, lên xe là bất cứ, người ta phải có cái bản đồ Google Maps để chỉ đường. Quan trọng là phải có bản đồ đúng. Một người chỉ đường đúng thì mới đi được đúng đường. Cái chỗ này chúng ta, hôm nay chúng ta học, học Phật phải giống một vị Phật. Thật ra nó không có cái gì gọi là quá khó, quá cao xa đâu. Nó thành được Phật thì nghe nó lớn lao quá. Nhưng mà thật ra các vị thấy, muốn làm Phật thì đừng làm việc chúng sanh nữa. Chúng sanh làm cái gì và Phật làm cái gì, thì bây giờ mình đừng làm việc chúng sanh nữa, mình toàn bắt chước theo Phật mà làm thì sẽ giống. Dĩ nhiên ban đầu sẽ không giống tí nào cả, nhưng dần dần nó giống một, rồi sẽ giống hai, rồi sẽ giống ba, rồi sẽ giống bốn, và dần dần nó sẽ nâng cấp. Ở đây là quan trọng chúng ta có làm, có nỗ lực làm hay không. Có nỗ lực làm thì nó mới có thể thay đổi, thì nó mới giống được. Không có làm đâu. Nói hoài, nói mãi mà không làm thì vẫn thế. Cho nên đạo Phật chúng ta, cái câu nói mà phải quan trọng ở chỗ thực tiễn, phải đem nó thực hành vào trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Phật dạy chúng ta phải phải bố thí thì ta cứ bố thí. Phật dạy chúng ta bỏ tham sân si thì ta phải nỗ lực bỏ tham sân si. Phật dạy chúng ta phải kiên trì giới định tuệ thì mình phải kiên trì giữ giới, kiên trì giữ tâm định thì nó sẽ khai trí tuệ. Nhưng mà thật ra chúng ta có làm đâu, có nỗ lực tinh tấn mà làm đâu. Gần như chúng ta làm theo cái phiền não tập khí lười biếng của mình thôi. Chúng ta đầu hàng với những cái tập khí của mình. Chúng ta không dám vượt nỗ lực vượt qua. Mà người biết nỗ lực vượt qua những cái tập khí thường tình thì nó mới có được ra những cái tư cách gọi là vượt hơn thường tình được. Một cái đề tựa của bài này hôm nay nghe chừng nó rất dễ. Học Phật phải giống như một vị Phật. Bảy chữ này mà hành trì, có khi hành trì cả vạn 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 năm cũng không giống. Có làm đâu giống. Nghe cái câu mà Hòa Thượng nói, đơn giản Hòa Thượng nói, người học Phật là người bắt đầu tiếp nhận, chấp nhận cái sự, một sự thiệt thòi. Có nghĩa là mình luôn luôn ở mọi hoàn cảnh mình thiệt thòi. Mình không bao giờ là người chênh hơn. Mình luôn luôn là người thiệt thòi. Mình học Phật mà nơi nơi mình chênh hơn, nơi nơi mình dành cái phần hơn. Mình không chịu thiệt thòi. Thiệt thòi nó oan ức. Vậy thì chúng ta học Phật cái gì? Học Phật ở chỗ nào? Trong cái bài này hôm nay có một câu rất hay mà tôi muốn nhắc lại để đồng tu cùng nhớ. Tự tánh A Di Đà ở chỗ nào vậy? Hiện tại không hề thay đổi. Nó ở nơi tự tâm chúng ta. Nó không hề thay đổi. Vẫn nguyên vẹn hình thù. Nhưng mà vấn đề là ở đâu? Là vì chúng ta đã mê mất rồi. Cái gì làm mê? Phiền não vọng tưởng chấp trước làm mê. Những cái thứ được mất hơn thua thành bại phải quấy nó làm mê. Có nhiều người không hiểu, tưởng rằng nói gì là người không biết gì, biết rõ đó nhưng mà không hề. Cũng giống như có một vị hòa thượng nói, hôm nay anh đó anh gạt con lấy một số tiền. Nói hòa thượng biết sao? Biết không? Biết chứ. Biết sao hòa thượng để cho gạt? Thì họ thích gạt để cho họ gạt. Có nghĩa là biết họ gạt mà vẫn để cho họ gạt. Họ gạt mình mà mình biết chứ không phải là họ gạt mình mà mình không hề biết. Vậy thì đúng là ngu si vô trí. Mình nhường cho người ta đó. Người ta chửi mình không biết, nhưng mà mình rõ ràng mình biết tường tận là mình đang nhường cho người ta. Mà ngay cái nhường đó mình còn không thấy là mình đang nhường nữa. Vì sao? Vì đó là sự tự nhiên. Vì chúng ta không hề tranh hơn. Cái chỗ này nó hơi khó hiểu. Nhưng mà giống như bố thí khi cho người ta, không phải đó là một việc làm mà cái gì đặc biệt cả, mà đó là một hành vi bình thường mà chúng ta làm thôi. Nó trở thành là một cái thói quen rồi. Cũng giống người ta nói ăn chay, đến ngày phải ăn chay. Vì người ta lần đầu tiên người ta ăn chay, một tháng người ta ăn chay vài ngày, ta cho đó là một kỳ công. Nhưng mình ăn chay thường thì ngày nào cũng chay rồi thì tâm mình nó còn cái gì là chay mặn nữa đâu. Cái chuyện chay nó rất bình thường rồi, nó không còn gì khó khăn nữa. Còn nhiều người không hiểu, tưởng rằng tâm tự tại chay mặn đều dùng được. Đó là sai lầm. Mình chưa đạt ở chỗ cái tâm gọi là nhai miếng thịt mà như là nhai cái miếng cù bắp vậy. Mà nhai cù bắp mà mình cảm thấy như nhai miếng thịt, chưa được tâm đó đâu. Nhai cù bắp biết đang nhai cù bắp, nhai miếng thịt biết đang nhai miếng thịt. Thì những gì cần xa lánh thì nên xa lánh. Đó là tỉnh giác đấy. Mê muội bất phân thì làm sao mà giác? Mà mê muội bất phân thì làm sao mà giải thoát được? Ngay trong hiện tại đã bị trói buộc bởi phiền não tập khí của mình rồi. Tập khí gì? Tập khí ham ăn, nó sai sử mình. Cho nên hôm nay chúng ta học cái đề tài học Phật phải giống một vị Phật. tôi thấy không đơn giản tí nào, rất là khó. Nhưng mà không phải là khó không làm được, vì có người làm được rồi thì chúng ta sẽ làm được. Ban đầu sẽ được ít, nhưng mà dần dần lâu ngày nó sẽ được nhiều, tích thiểu thành đa. Và thử nói ban đầu làm không giống, nhưng mà làm lâu ngày, lâu dần rồi nó sẽ giống. Cái quan trọng ở chỗ là có chịu làm hay không mà thôi.
Vâng, chúng ta cùng chia sẻ đến đây thôi. Mời các vị chúng ta cùng hồi hướng ạ.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật Đạo.
A Di Đà Phật.